This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảy một ba sáu sáu bốn tám không không hai, chương trình luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Giữ Sinh 900 anh em, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, hoặc qua điện thoại gọi vô để nghe chương trình 641-552-5009. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, Conroe, Galveston, Woodlands, nếu nghe được giọng của Tom, gọi thẳng vào phòng studio. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả dây đầu tiên cho xin tên là hello.
Oh, chào luật sư, em tên là Thái.
Thưa mời ạ.
Dạ, em muốn hỏi là ví dụ bây giờ mình có nhà rồi, mấy đứa em của mình nó mời bạn tới chơi mà mình không thích, mà nó mời hoài, bây giờ mình đuổi thì không đi, giờ mình có quyền gọi cảnh sát hay là mình làm gì để khống chế cái đứa bạn đó không ạ?
Cho tôi hỏi là bây giờ như vậy, người em của mình hay cái người mà mời những người đó tới đó là người gì của mình, là người cũng chủ nhà?
Người thân trong nhà, dạ không có chủ nhà, chỉ là người thân trong nhà thôi.
Ok, người đó có bằng lái xe địa chỉ của nhà này không?
Dạ có.
Ok, thì người đó coi như đây là nhà của người ta luôn, phải không ạ?
Dạ.
Dạ. Luật sư David Vương, lý do mà mình hỏi cái đó là nếu mà một người nào mà ở trong nhà mình, thí dụ đi, để nói một cái extreme đi, là vợ chồng, ông chồng không thích bạn của người vợ có quyền mời người đó tới, ông chồng có quyền đuổi đi không?
Không.
Đó, tại vì cũng là nhà của bà,
yeah,
thì bà có quyền mời tới.
Yeah.
Thì tôi không được đuổi mấy ông bạn nhậu của ông, cũng như ông không được đuổi mấy bà bạn của tôi.
Nhưng mà em nghĩ luật sư Thơm là nếu mà ảnh kêu cái người bạn của em mình trước mặt luôn, nói hề, về đi, tôi không thích ông đâu, tôi không thích bà đâu, tôi không thích chị, tôi không thích em, thích xin mời ra khỏi nhà. Thì chắc người ta cũng mặt mũi người ta chắc người ta không đến đâu.
Dạ, nhưng mà cái đó mình xử theo lý luận của những người thường thôi, nhưng mà nói giờ nếu về luật đó, nếu mà căng thẳng đi là đuổi đi, không đi, người em nói hay bạn của em mời bạn tới đây, anh không được đuổi đi. Bây giờ kêu cảnh sát tới. Cảnh sát sẽ hỏi bằng lái xe của hai người.
Xử không được.
Dạ, cảnh sát sẽ nói bằng lái xe của người em cho tôi coi.
Yeah.
Đây là residence, đây là chỗ ở của người em đúng không? Yes, ông cho người em vô đây, đúng không? Là nhà của người em hay người thân của mình, thì người đó có quyền mời bạn tới. Nếu ông muốn, ông ra tòa JP Court evict cái người này đi, thì người này không còn có quyền ở đây nữa, thì mình muốn đuổi ai đuổi.
Đúng rồi.
Đó, thì tại vì mình lỡ bị móc, cái người đó bị móc vô nhà này rồi, thì người ta có thể móc đối những người khác vô cũng được, tại đó là chỗ của người ta ở, người ta có quyền mời bạn tới.
Dạ, yeah. Nếu mà anh đã nói chuyện với em anh, rồi em anh cũng không có đồng ý, thì nếu mà anh đã nói chuyện với người bạn của em anh luôn nữa rồi, là mà em cái người bạn cũng cứng đầu luôn nữa rồi, thì tình anh em không còn nữa. Chắc có thể là thường thường là cái người nào mà lì đó, thì cái người đó thắng. Chắc là anh Thành đó, thì sẽ cúi quần áo ra đi. lấy lại cái tiệm, cái nhà cho em.
Ok anh Thành, anh có thắc mắc gì thêm nữa không ạ?
Không, cảm
ơn. Dạ. Thì tại vì mình lỡ mời một cho người nào vô rồi, cái này nó không khác gì đó là
mình share phòng cũng vậy,
share phòng, đúng rồi. Yeah. Mình đã cho người kia share phòng, ký giấy tờ cho mướn rồi, mình đã cho người ta vô rồi, người ta có quyền mời bạn tới, tại vì mình cái quyền của người ta share chung với nhà mình.
Nhưng mà dĩ nhiên là cái người bạn nó không có được mang cần sa ma tí, vân yeah, vân. Yeah.
Nếu mà làm những cái gì bất hợp pháp thì riêng kêu cảnh sát thì sẽ có bị problem.
Yeah.
Người đó sẽ bị bắt. Nhưng nếu mà chỉ nói là không có quyền tới tại vì tôi chủ nhà, well, ông là chủ nhà, ông có thể trả tiền nhà, nhưng mà tại ông cho người kia vô, người kia cũng có quyền ở trong nhà này dù không phải là chủ nhà.
Cái đó là mình gọi là cái guest, tiếng Mỹ nó gọi là cái guest. Yeah. Cái guest của người em mình. Thì họ có quyền ở đó.
Mà tại vì người em của mình đã cho vô ở nhà và có bằng lái xe địa chỉ ở nhà này, khi cảnh sát hỏi ở đâu, đưa bằng lái xe ra, ủa cô này cô ở đây thì cô có quyền, hay ông anh này nó đây, anh có quyền mời người bạn anh tới, ông đâu quyền cấm, ông chỉ xe ở chung nhà. Bây giờ ngược lại đi, cô có quyền đuổi không cho bạn của anh Thành ở đây không?
À, câu đó rất hay đó.
Đúng không? Tại vì
ngược lại lá bài đó.
Yeah, thì cảnh sát hỏi, hai người đều có bằng lái xe địa chỉ ở nhà này hết, hai người có quyền chung với nhau, tức gọi là joint tenant.
Yeah.
Thì trở về luật địa ốc bất động sản là joint tenant, joint là sao? Là ở chung hai người có quyền chung và có quyền đi vòng vòng nhà, không có thể tự nhiên dán cái băng keo xuống ngay. Mình có thể thấy, mình thấy chuyện này nha, dán băng keo giữa cái phòng khách, nói bà ở bên đó, tôi ở bên đây, cái bếp cũng dán băng keo, cái này tủ lạnh xài nhưng mà cái bếp với tôi không được như vậy, tại gọi là joint tenant là tôi có thể đi vòng vòng nhà, tôi có thể dùng được hết. Yeah. Có thể có những người đã bị căng thẳng như vậy. À, nếu hai bên đồng ý thì ok, nhưng mà nếu không có quyền ở chung nhưng mà không được với cái phòng riêng của người kia. Dạ. Yeah. Ok. 713-6648-002. Giờ tôi mời thính giả nghe cái tiếp cho xin tên là hello.
Dạ thưa tôi là Trang ạ. Tôi muốn hỏi về vấn đề địa ốc, câu hỏi về địa ốc ạ. Thì tôi có một cơ sở thương mại và buôn bán đã xong trao đổi giấy tờ ở notary, public notary rồi, bằng lòng mua bán giá cả rồi. Thì cũng được landlord đồng ý cho họ vô rồi, mà bây giờ họ tự động họ đổi ý, họ không có kinh nghiệm mua bán rồi, họ đổi ý, họ muốn lấy tiền lại được không ạ?
Mua bán rồi,
dạ,
xin lỗi cho
cơ sở thương mại đó.
Mua rồi tức là họ trả tiền cho mình rồi, rồi họ có dọn vô chưa, họ lấy hết chưa, giấy ký giấy tờ bill of sale về chưa?
Dạ, họ ghi ra public notary ký giấy giao kèo, họ đưa tiền mình một phần, họ vẫn còn thiếu, chưa làm cái giấy nợ luôn rồi.
Dạ.
Chưa có bill of sale.
Dạ. Mà lý do tại sao họ lại rút lui vậy ạ?
Dạ thì họ là như không có kinh nghiệm, lần đầu tiên làm thương mại hay sao đó, họ sau khi tôi trình bày cho họ là khi mà họ ký cái giấy ly là họ phải đưa cái tiền tháng đầu và tháng cuối thế, trên họ giật mình lên, họ nói sao nhiều tiền thế, rồi họ như là bất ngờ cho họ đó, họ phải cung ứng thêm một số tiền nữa để mà bắt đầu cái thương mại đó.
Mà
thì tôi thấy trường hợp khó khăn như vậy, mà trong lúc tôi cũng cần muốn bán nữa, tôi đồng ý là đại thọ luôn cái đó, là coi như họ khỏi phải thế chân cái gì hết, nhưng mà họ không có cái stable mind, họ làm như là không có quyết định chính chắn gì hết, thích là mua, thích ra ký giấy rồi xong rồi thích cái là đòi tiền lại vậy á, không biết là họ có được quyền làm như vậy không ạ?
Ok, mời sư David Vương.
Cái câu trả lời dễ lắm chị, tại vì chị Trang chị thấy nó khó, chứ đối với luật pháp á là dễ lắm. It's too bad, too late. Rồi bây giờ trong cái hồ sơ này có 3 người, người bán, người mua và landlord. Ok. Người mua không có quyền lấy tiền lợi ngoại trừ ra mình bịp người ta. Thí dụ như là mình nói cái tiệm này làm 1 triệu đồng năm, nhưng mà người ta vô thì ta thấy làm có 100.000 thôi. Thí dụ vậy, nghĩa là mình bịp người ta. Nhưng mà mình vô rồi, một ngày, hai ngày, mình vô, mình lấy chìa khóa rồi là xong rồi.
Yeah.
Đúng không? Là xong rồi. Rồi bây giờ đó mình không có cần trả lại cái tiền này. Và cái người mua này cũng không có đi vô ở cái tiệm nữa. Thì cái chuyện đó là giữa ông landlord với 3 người. Ông landlord có thể thua mình luôn, là tại vì cái câu hỏi là ông landlord có chịu ký mình nhảy ra không, hay là mình chỉ là cái người vẫn còn nằm ở trong cái list. Thì nếu mà mình vẫn còn nằm trong cái list đó, thì ông landlord có thể thua mình và thua cái người mua luôn, luật sư Thông.
Dạ, dạ thưa bà là chủ building luôn phải không ạ?
Dạ không ạ, tôi là chủ tiệm ạ.
Ồ,
bà là người bán thôi.
Dạ, tại nãy nghe nói là bà trả tiền deposit cho họ luôn, tiền deposit rent cho họ luôn mà.
Đồng ý cho người mua vô điều kiện rồi.
Dạ, dạ. Thì bây giờ nó bị cái trở ngại như vậy nè. Mình có một một nửa tiền, một phần tiền giữ trong tay. Người ta còn thiếu mình một phần kia, bây giờ người ta muốn trả tiệm lại, tức là có thể mình mà mình chuyện này không giải quyết được, mình có thể mất một nửa. Người ta mất một nửa, mình mất một nửa, thì cái vợ tiệm ai giữ? Mà nếu mà hai bên căng thẳng thì cái tiệm người ta sẽ bỏ, mà mình vô, mình lấy cái tiệm lại để mình cứu. Tại vì tên của mình nằm trong cái ly xuân.
Landlord sẽ thương mình luôn.
Dạ, thì thành ra cái người thứ ba, coi như là không có lỗi hết, là người chủ building. Họ lại hỏi, hey, hai người giành giật nhau bây giờ, hai người bỏ hết, không ai trả tiền nhà, tôi thừa hết hai người, là
đúng
một.
Rồi.
Mình, cái tiệm thí dụ trị giá 100 ngàn, mình có 50 ngàn trong túi, bây giờ mình bị lỗ 50 ngàn, tiệm sẽ tự động bỏ. Người kia lỡ rồi, trả 50 ngàn, cũng sẽ mất luôn 50 ngàn đó. Thành ra ba người đều bị lỗ hết, nếu không giải quyết chuyện này.
Đúng rồi, ngoại trừ ra là ở trong cái sự mua và bán mà mình có hứa người ta cái gì. Mà một cái đặc biệt nữa đây nữa đó lịch sử thơm là tại vì mua và bán mình nên có cái trong giấy tờ. Chứ mình không có thể nào mình hứa hoặc là mình không có thể nào mình nhận cái lời hứa của người ta được. À, cái gì cũng vậy cũng phải nằm trong giấy tờ để chừng nữa nếu mà thưa kiện thì nó gõ một chút. À, sau thì nếu mà chị hỏi là bây giờ cái người ta muốn đòi tiền lại chị trả không? Nếu mà em là luật sư của chị đó thì em nói không. Too bad, so sad. Nghĩa là không có kinh nghiệm, không có nhờ luật sư coi lại giấy tờ, không có văn văn. À, mình không có kinh nghiệm, mình mua mình gán chịu.
Nhưng mà đối với luật sư David Vương thì sẽ thưa tiếp để đòi cái nửa kia, cái nửa chưa trả.
À, em thì chắc là em không thưa đâu. Là tại vì chắc ngoại trừ ra cái người đó có túi, có tóc.
Yeah.
Tại vì bây giờ hiện bây giờ là khách của em đang bị trục chặt với ông landlord đó.
Dạ, thì bây giờ dạ, có thể cái 50 ngàn mình lấy bỏ túi rồi mình phải trả tiền ly rồi cuối cùng rồi mình mất trắng tiệm tại vì tiếp tục trả mà bây giờ mình giữ tiền của người ta tức là mình ép người ta phải lấy cái tiệm thì mình không được vô tiệm lại để lấy.
Đúng rồi.
Mà mình không vô tiệm người ta bỏ cái tiệm thì tiệm mình sẽ chết mà mình phải ôm cái ly mình phải trả tiền nhà.
Yes.
Thì có phải cái 50 ngàn mình đang giữ trong tay bây giờ mình phải trả tiền nhà tiếp mà có thể có nhiều hơn 50 ngàn nữa.
Đúng rồi. Đe chứ không.
Đó. Thì đâm ra mình là người lỗ.
Yeah.
Thì cái
cảm ơn hai luật sư rất nhiều.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn ạ. Cái khó xử là như vậy là giấy tờ có thể không rõ tại vì Tom nghe anh chị nói là làm giấy tờ rồi đi ra notary public. Tom nghĩ là không có đi tới một người luật sư để giảng nghĩa rõ ràng.
Đúng rồi.
À, đôi khi đó thân chủ của Tom giảng nghĩa mà một hai bên người ta hơi khó chịu là tại sao nói cho bên kia nghe làm gì nữa, người ta rút lui sao?
Dạ. Yeah.
Thật ra người ta rút lui nên để người ta rút lui lúc đầu. Đừng có đẩy gài người ta vô rồi lúc đó hai bên căng thẳng giống như chuyện bây giờ. Đã bị hố rồi, cái nghĩ là bị lừa, rồi giận nhau rồi, hai bên đều mất mát hết.
Em có một cái luật nữa, luật sư Thơm trong văn phòng của em á. Nếu cái người mà người mua đi, lợi văn phòng em muốn em giúp làm giấy tờ. Cái câu đầu tiên em hỏi đó, chị có làm trong chổng chưa? Nếu chưa, tôi chưa có làm. Dạ thôi bây giờ em, nếu mà chị chưa có làm á thì em không có làm giấy tờ cho chị được. Em không có muốn cái người, em không muốn là cái người luật sư đại diện cho chị. Chị cái trong một cái trong một cái requirement của em á, luật sư Thơm là em muốn người làm của em phải vô chổng làm 2 tuần.
Dạ thì những người nào mà có nhiều dân làm ăn mà có làm ăn mà có kinh nghiệm làm ăn đó, họ cũng muốn học hỏi biết về cái tiệm này. Mà nếu mà người bán không có gì để giấu hết
thì cứ cho vô.
Có cho vô. Tại vì người mua người ta biết là nếu cái tiệm này thành công không ai bán hết đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà phần đông là những người mua người ta nghĩ là ổng thiếu một cái gì tôi có thể lấp lại được và tôi làm thành công hơn ổng. Bởi vì tôi sẽ mua cái thất bại của ổng. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm thành công. Thì mình đâu cần giấu cái gì đâu.
Hay đúng rồi.
Cứ nói thẳng ra.
Đúng rồi. Rất là dễ dàng. Có nhiều người gặp David nói là luật sư tôi biết làm cái cách để cho cái tiệm này lên.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà David cũng vẫn hỏi anh có vô chổng anh làm chưa? Tại vì ở trong chổng nó còn thiếu nhiều món lắm. Ví dụ như họ nói 10 cái bàn đi, nhưng mà vô chổng còn 8 cái. Rồi họ nói có 4 người làm đi, vô chổng còn có 2 người à.
Ừ.
Tùm lum lá đó, nhưng mà mình vô chổng rồi mình biết. Rồi cái người ta nói là kia về cái tiền thẻ, cái credit là 10 ngàn tháng, nhưng có thể là không phải là 10 ngàn tháng.
Dạ. Yeah. Nhưng mà mình nhìn mình biết nếu mình là người làm ăn thì mình có thể cứu được.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Ok. 713-6-4-8-0-0-2. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp. Dạ, cho xin tên ạ. Dạ, thưa mời ạ. Dạ, mời anh ạ.
Dạ, chào hai luật sư. Em tên Duy á. Em muốn hỏi hai luật sư là bây giờ em muốn đưa hai đứa con em về cho ngoại đó.
Dạ.
Ở Việt Nam á, thì em cần làm giấy tờ gì không, luật sư?
chị còn sống với anh không?
À, còn hai vợ chồng nữa còn sống, nhưng tại vì hai đứa con còn nhỏ quá, nhưng mà vợ lại có bầu nữa đó, cho nên bên này không ai coi á, thì mới tính là cho hai đứa con về Việt Nam. Mình đứa thì mới một tuổi, đứa thì 2 tuổi.
Về Việt Nam ở luôn hay ở một thời gian là vài năm rồi trở lại đây thôi?
Không, ở thì ở mấy tháng thôi, ở khoảng 6 tháng, 7 tháng thì bà ngoại qua, thì em về em đón ông bà qua với hai đứa con qua luôn.
Ok, dạ, không có sao hết. Hai đứa con là bà sinh ở đây có tình Mỹ phải không anh?
Dạ, đúng rồi.
Ok, thì nó dính líu hai ba cái luật trong đó phải không, luật sư David Vương? Thứ nhất là luật gia đình, là nếu mà để một người khác bên ngoài bên nội nuôi con có cần giấy tờ gì không? Cái thứ nhì đó là luật của tiểu diệp của Việt Nam dùng hay luật của tiểu bang Texas ở bên Mỹ này đó, và cái thứ ba nữa là dính líu với lại immigration, bao nhiêu nếu mà có quốc tịch ở đây rồi phải đi bao lâu mới là có thể mất quyền lợi ở đây. Mà luật sư David Vương trả lời câu nào cũng được hết
đó. Thì thường thường đó em chỉ nhớ một cái là rất là rõ ràng đó, là nếu mà nếu mà anh là hai vợ chồng là rất tốt rồi, nghĩa là mình khỏi cần có chữ ký của vợ mình. Hai vợ chồng mà tôi là ba, tôi là má của hai đứa này vân vân, cho ngoại giữ tên là vân vân, họ ngoại tôi, má tôi có cái quyền đi bác sĩ, dẫn con đi bác sĩ, dẫn con đi nhà thờ, dẫn con đi vân 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 vân, để vô hết. Thì bắt đầu mình đi thôi, nghĩa là mình có cái power of attorney, mình đưa cho ngoại để lo. Thì cái đó là mình nói là thường thường mình phải có cái đó. Tại sao phải có cái đó? Là tại vì lúc mà giữa đường cháu nó bệnh đi, thì ngoại có một cái miếng giấy để bác sĩ nói chuyện với nhau, luật sư Thông.
Dạ, giấy ủy quyền.
Giấy ủy quyền.
Dạ, cái đó là để cho, cái đó là theo luật gia đình, để cho một người khác có quyền quyết định cho con mình.
Dạ.
Ok, còn về immigration, nếu mà khi về Việt Nam hay khi một người ra khỏi nước Mỹ đó quốc tịch rồi thì chỉ cần có passport.
Dạ, yeah, bình thường thôi. Dạ. Yeah.
Thì muốn về đó 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, có 1-2 năm cũng được, không sao đó. Khi nào make sure là cái passport nó không có expire, tức là đối với trẻ em thì 5 năm từ cái lúc ngày sinh cái passport. Nếu mà ngày hôm nay xin passport mới thì là 5 năm sau 2020. Tháng 5 thì nó mới expire, thì mình make sure mình trả lại đây trước lúc đó thôi.
Yeah.
Thì muốn đi đâu lâu cũng được, không có sao hết đó.
Nhưng mà nếu mà vợ của anh Duy mà đồng ý đó, thì em khuyên là trước nhất vợ của anh Duy đồng ý và ngoại đồng ý nữa, thì em thích là ở lâu chừng nào tốt chừng nấy, sẵn đó nó học tiếng Việt luôn.
Yeah. Nhưng mà sợ nó không học được tiếng Anh.
Tiếng Anh đừng lo, qua đây một cái là nó học nhanh lắm, lực sư Tom ơi.
Dạ, 1-2 tuổi nha. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900 AM.